tự nhiên ta phát sanh trí huệ để đối ứng nó. Quyết định không sanh phiền não. Phiền não là gì? Là thất định ngũ dục. Thuận cảnh sanh tham ái, nghịch cảnh sanh oán hận. Không sanh cái này, nó sanh trí tuệ. Chúng ta không thể không biết những đạo lý này. Ngày nay chúng ta có tham học chăng? Không có. Chúng ta tùy duyên tùy biện. Hiện tại đồng tự, tức là trong Hoàng Nguyên Quán, trong Tứ Đức nói tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng là sanh trí huệ. Quyết định không sanh phiền não. Cho nên lần cuối cùng trong 53 tham dẫn là Đạo Sư Cực Lạc Thập Đại Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta xem biểu pháp của Ngài, thủy chung, đây nói rõ hiện tại đồng tự học pháp môn gì. Từ đầu đến cuối tu pháp môn niệm Phật, giống như thầy giáo niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Nói cho chúng ta sự việc như vậy. Tiếp xúc với tất cả thế giới, Ngài mới có thể rộng độ chúng sanh. Không có pháp môn nào mà Ngài không biết. Chỉ cần tiếp xúc là hiểu rõ. Sanh trí huệ không sanh phiền não. Thiên thai xưng chi gì thường hành tam muội. Đây là lời trí giả đại sư xưng tán họ, xướng danh quán niệm. Xướng danh tức là niệm Phật. Quán niệm Phật A-di-đà. Thứ bảy giảng sanh luận. Bồ-Tát thiên thân tạo, xướng ngũ niệm pháp môn, cầu sanh tịnh độ. Tịnh Độ Tông Tam Kinh Nhất Luận. Nhất Luận là bộ này. Đây là kinh điển cơ bản của Tịnh Độ Tông. Trong giảng sanh luận nói rằng, tu ngũ niệm môn thành tựu, dạ tất cảnh đắc sanh an lạc quốc độ. Quốc độ an lạc này tức là thế giới Cực Lạc. Kiến bỉ A-di-đà Phật. Ngũ niệm là gì? Thứ nhất là lễ bái. Lễ bái là tu tâm cung kính. Cho nên phải biết rằng cung kính tâm là tánh đức. Cùng một ý nghĩa với lễ kính chư Phật trong Thập Đại Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền. Trong lễ kính chư Phật giảng tam thể: Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta có quá khứ thiên Phật danh kinh. Phật hiện tại như Phật Lô Xá Na. Trong Hoa Nghiêm Kinh nói, A-di-đà Phật của thế giới Cực Lạc là Phật hiện tại. Thế Tôn cũng giới thiệu cho chúng ta Tam Thiên Tôn Phật danh: Phật hiện tại, Phật vị lai. Những vị nào là Phật vị lai? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. chúng ta phải dùng thái độ như thế nào để đối đãi với tất cả chúng sanh? Chúng ta dùng thái độ như thế nào để đối với Phật A-di-đà thì nên dùng tâm thái đó đối đãi với tất cả chúng sanh. Đây gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta nhìn người này không thuận mắt, nhìn người khác thấy ghét, thì nhìn thấy Phật chúng ta thấy ghét. Nhất định phải biết họ vốn là Phật. Hiện tại thì sao? Hiện tại họ vẫn là Phật, chẳng qua họ còn điên đảo mê hoặc mà thôi. Chúng ta không nên nhìn cái mê hoặc điên đảo của họ, phải nhìn tự tánh của họ. Họ vốn là Phật. Điểm này vô cùng quan trọng, làm cho cái tâm cung kính này của chúng ta sanh khởi. Tâm cung kính là tánh đức. Chúng ta mê thất tự tánh, cho nên mới phân các loại sai biệt. Giác ngộ rồi là bình đẳng. Thứ hai là xưng tán. Quý vị xem giống với Hoa Nghiêm Kinh Thập Đại Nguyện Vương, xưng tán Như Lai. Lễ kính không phân biệt, cung kính tất cả. Tán thán thì khác, tương ưng với tánh đức thì tán thán, không tương ưng với tánh đức thì không tán thán. Cho nên trong 53 lần tham vấn của thiện tài, có vài vị thiện hữu hành vi không tốt, tham sân si. Quý vị xem, thiện tài cung kính, có cúng dường nhưng không tán thán. Thiện pháp tương ưng về tánh đức, ông có lễ kính, có tán thán, có cúng dường. Khác biệt nhau ở chỗ này. Vì vậy chúng ta phải tu tập. Người này là người xấu, người xấu làm việc tốt, việc là việc tốt thì nên tán thán họ. Tán thán họ một công việc, họ làm là việc xấu, không tán thán, không nói, không phê bình. Nếp sống xã hội mới có thể đoan chánh. Người làm những việc bất thiện này, họ sẽ hổ thẹn. Bạn xem tôi làm chút việc tốt, mọi người tán thán tôi, nhưng khi làm việc xấu thì họ không nói gì cả. Họ đều có thể bao dung, có thể tha thứ cho tôi, thì họ sẽ quay đầu. Nhất định phải có thiện tâm thiện nguyện, giúp đỡ người khác. Quay đầu là bờ. Không nên chỉ trích. Khi chỉ trích họ sẽ khởi ác cảm, chẳng những không thể tiếp nhận mà càng sanh khởi tâm oán hận. Việc đó phiền phức rồi, mình đã gây oán kết với họ, sau này ở trong lục đạo oan oan tương báo không bao giờ dứt. Tuyệt đối không được gây oán kết với người khác. Nếu bị hại, bị hại cũng không oán kết. Hai ngày trước tôi ở Indonesia, có một vị đồng học hỏi tôi, đại khái là có người lừa gạt anh ta, đã gạt anh ta không ít tiền. Anh ta muốn tìm luật sư tố cáo để đòi tiền lại. Anh ta hỏi tôi, con làm như vậy có đúng không? Tôi nhìn anh ta là một nhà xí nghiệp rất giàu có. Tôi nói chút tiền đó đối với anh thì không là bao. Anh sử dụng hay họ sử dụng đều như nhau cả, hà tất phải tính toán? Đây mới gọi là học Phật. Nếu thật sự anh không có tiền mà bị người ta lừa gạt, có chút ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, tôi thấy anh không giống vậy. Anh là trưởng giả đại phú. gạt anh vài trăm vạn không bao nhiêu cả. Thôi đi, đừng truy cứu nữa. Nếu thật sự anh không bỏ được thì kiếp sau họ cũng sẽ trả lại cho anh. Cho nên chân chánh hiểu được nghiệp nhân quả báo, tâm của mình sẽ buông bỏ hết. Người thế gian có chịu thiệt thòi không? Không có. Một cái thiệt thòi cũng không có. Có bị lợi dụng không? Một người cũng không lợi dụng được. Không bị lợi dụng cũng không bị thiệt thòi. Đời này mình lợi dụng họ, đời sau phải trả lại cho họ, phải trả thêm lợi tức nữa. Làm gì có bị lợi dụng? Hiểu rõ đạo lý này thì tâm anh sẽ định, không bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài. Anh sẽ sống vui vẻ hạnh phúc. Khi nhìn thấy họ, anh hỏi họ dạo này có khỏe không. Việc lừa gạt số tiền đó một câu cũng không nhắc đến, giống như không có chuyện gì cả. Là anh đã có chút trí huệ, nhìn thấy liền nổi giận, là anh chưa bỏ được phân biệt chấp trước. Cảnh giới này đang khảo nghiệm công phu của anh. Anh không đạt tiêu chuẩn, anh còn nhớ mãi cái chuyện này, không đạt tiêu chuẩn. Thứ ba là phát nguyện. Phát nguyện sanh về thế giới cực lạc. Thứ tư là quán sát. Thứ năm là hồi hướng, ngũ niệm môn. Quan sát tức là tác quán trong trì quán. Cũng là thông thường chúng ta nói, chúng ta đã hiểu rõ sự thật chân tướng rồi. Hết thảy nhân, hết thảy sự, hết thảy vật, tánh tướng lý sự nhân quả đều rõ ràng, đều tường tận. Đây gọi là đã khai mở trí huệ, đem công đức sở tu của mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Hôm nay đặc biệt hồi hướng các chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới, hóa giải thiên tai, bất luận tín ngưỡng tôn giáo nào cũng tốt. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nên đem tích lũy công đức tu hành của mình hồi hướng, cầu nguyện. Trong tôn giáo nói cầu nguyện, cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu nguyện hóa giải thiên tai. Thứ tám, giảng sanh luận chú. Đây là cổ chú. Bắc Ngụy sau thời Nam Bắc Triều, Đàm Loan đại sư thời Bắc Ngụy viết. Hiện tại đều thu thập trong sách Tịnh Độ Tông. Học giảng sanh luận, chú này tham khảo vô cùng quan trọng. Trước kia tôi giảng giảng sanh luận cũng xem bộ chú giải này. Thứ chín, du tâm an lạc tập. Đây cũng là đường triều đạo xước đại sư Đại Điệp trước tác, cũng đồng loại với bộ kinh này của chúng ta. Dưới đây là giảng đời thuyết Tịnh Độ kinh luận. Đây là bổ sung thêm. Đây thì nhiều quá, có khoảng hơn 100 loại. Ở đây lão cư sĩ lược ra 20 loại. Luận này nổi tiếng hơn, cũng là các đại đức tổ sư của Tịnh Độ Tông thường trích dẫn khi giảng kinh thuyết pháp, phục hữu chư kinh luận, tuy bất chuyên luận tịnh độ, đáng diệt đợi nhiếp xưng tán cực lạc, khuyến đạo giảng sanh, kỳ trung chịu trước giả, minh hiện đích. Chúng sở châu tri, giá lược cử kỷ chủng. Ở đây lược cử vài loại, như Pháp Hoa Kinh, Bi Hoa Kinh, Tùy Nguyện Giảng Sanh Kinh, Văn Thù Thuyết Bát Nhã Kinh, Mục Liên Sở Vấn Kinh, Thập Giảng Sanh Kinh, Quán Phật Tam Muội Kinh, Phật Ký Văn Thù Đương Sanh Cực Lạc, Văn Thù Phát Nguyện Kinh, Cầu Sanh Cực Lạc Thế Giới, Nhập Lăng Nghiêm Kinh, Phật Ký Long Thọ Sanh Cực Lạc Quốc. Long Thọ Bồ Tát cũng giảng sanh thị giới cực lạc. Tỳ Bà Sa Luận là tác phẩm của Long Thọ Đại Sư. Đại Trí Độ Luận cũng là Bồ Tát Long Thọ trước ta. Đại Thừa Khởi Tính Luận, Mã Minh Bồ Tát, vân vân. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết quyển chú giải này, trích dẫn kinh có 83 loại, luận trước có 110 loại, tổng cộng là 193 bộ trong chú giải này. Cho nên chúng ta học chú giải này, lần này phát tâm học chú giải này cũng bằng học 193 loại kinh luận, không dễ chút nào. Lão cư sĩ viết bộ chú giải này được làm tài liệu tham khảo rất nhiều. Tôi nghĩ đó cũng là nhờ Phật Bồ Tát gia trì. Quá khó, quá khó. Cần phải có rất nhiều người sưu tập tài liệu tham khảo khắp nơi tặng cho ông ta. Tôi đến nhà của ông ta, nhìn vào trong phòng sách nhỏ, thấy chất đầy sách, rất nhiều sách, đều là sách cổ xưa. Tôi nói ông ta từ đâu đến, ông ta cũng không biết. Thật là tam bảo gia trì. Tịnh độ kinh luận ước bách số thập bộ, ở đây ông ta trích dẫn là 193. Dĩ thượng tự bổn kinh bộ loại, đồng loại đồng bộ, giữ đời thuyết tịnh tông kinh luận lược cử kỳ yếu, chí ư mật bộ hữu quan tịnh tông, chi điển tịch di sô thượng đa, quân vị liệt nhập. Lão cư sĩ Hoàng là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Trong Mật Tông có tu tịnh độ, ở đây không trích dẫn. Đoạn thứ 8 dưới đây, dịch hội hiệu thích. Trong này nói bốn việc. Dịch là phiên dịch, chỉ cho bản dịch gốc. Hội hiệu